giao cản giữa tâm và trí đó mà thầy.
Ừ.
Thì tức là tâm là của vị học trò, trí là của thầy.
Đây thì thầy nghĩ tâm là của ông thầy, ông đã nhận được tâm ông ấy rồi, còn học trò lúc bây giờ mới có trí, cho nên có giao cảm giữa tâm và trí, thì cái người môn sinh lúc bây giờ mới trực ngộ, còn phải đợi cái giao cảm rồi mới trực ngộ thấy được cái tâm của mình.
Tức là như thầy nói là tâm là của vị thầy, trí là của học trò.
Trí là của học trò. Thì nói tiếp.
Phương pháp khai thị vô cùng quan trọng. Phương pháp này đã được thử nghiệm truyền nối hàng ngàn năm, đã giúp các bậc thầy đạt đến thật chứng.
Đạt đến thật chứng. Làm sao sao lại giúp các bậc thầy? Đáng nhẽ giúp các học trò chứ. Thầy mà truyền đạo cho chúng ta hôm nay thì các ngài cũng đã từng làm học trò. Thế cho nên những các ông học trò ấy bây giờ là thành là các bậc thầy để đi truyền lại cho người sau. Cứ thế nối tiếp. Tiếp.
Khai thị khi học trò đã thực tập thiền định và thanh luyện tâm ý.
Khả năng rồi.
Giác ngộ vào.
Trong khi ấy bản tâm của đệ tử và thầy hòa một. Thế là cái gì? Đệ tử mới nhận được cái tâm thật của mình. Nhận được cái tâm thật của mình ấy, thì đồng thời nhận được cái tâm thầy mình vẫn đứng đấy. Cứ từ trước thì cứ tưởng là thầy ở chỗ khác. Bởi vì từ trước thì vẫn cứ sống với cái thân cơm gạo. Thì thầy ở trên lầu, trò ở dưới nhà, tưởng là chia cách. Còn bây giờ đây mới biết là mới trở về cái tâm mình thật, buông được hết những cái ảo hóa này, trở về tâm thật. Thì lúc bây giờ thấy ông thật, ông thầy cũng đứng đấy ở tâm mình. Tiếp.
Trong khi ấy bản tâm của đệ tử và thầy hòa một. Thì đây là câu này là ra trong niềm tri ân không bờ bến, rằng không còn nghi ngờ chi nữa, giữa thầy và trò chưa từng có sự ngăn cách.
Tiếp.
Vì thầy là một giới tâm bản thân của ta, luôn luôn hiện tiền một niệm sùng kính tu do ngộ được bản tâm.
Lý tương quan cái gì đây đó, phải ví với cái tâm thế nào này, ví với cái câu mà cô Thuần Đương nói. Tổng quát lại định nói cái gì đây? Nghĩa nó như cái biển tích đại Tây Dương đó. Còn cái ngã ái ngã chấp của mình ấy, thì nó như cái thân, như cái giếng của con ếch. Mình cứ ngã ái ngã chấp cả đời, cho là cái tất cả vũ trụ núi sông của mình đây là to lắm, cái cảnh của mình đang sống đây là to lắm, lớn lắm, bầu trời đây, vũ trụ đây, những cái mình đang thấy đây mình cho là to lắm, lớn lắm. Thế nhưng mà sự thật về cái tâm của mình thì nó bằng bao nhiêu đó, nó như cái biển đó. Đó, cho nên một khi mà nhận được cái chân tâm ấy thì phải nổ tung cái chi kiến hiện tại đi. Đó. Còn ếch ấy nó kinh hoàng ở nỗi nó nổ tung ra, tan đi, phá xong được cái tầm chi kiến nhỏ hẹp của mình thì mình mới thấy được cái tầm chi kiến lớn. Ở đây tức là để một cái thí dụ như vậy để cho chúng ta thấy là chúng ta cứ tự hạn hẹp chính bản chất bản thân bản thể của chúng ta thì mênh mông như cả biển đại dương, mà chúng ta bây giờ cứ tự thâu hẹp như là cái con ếch ở đáy giếng. Cho nên Phật tổ thương xót chúng ta giải. À, lý tương là lẫn nhau, quan là có cái quan hệ, có cái quan hệ lẫn nhau.
Đấy. Ở đây là lấy cái gì? Qua, tương quan là gì? Tức là nói về cái chân tâm và cái vọng tâm.
Thì có, chính chúng ta là có tương quan với tất cả pháp giới. Cho nên ở dưới đây cái số 2 này cũng, cái số 1 thì đã nhận được thấy một phần. Cái số 2 chúng ta sẽ thấy rõ hơn, nói rõ hơn. Nghĩa là tất cả chúng ta, cái tâm của chúng ta nó ở khắp pháp giới. Như ở trên đã nói, tâm chúng ta nó là bản tánh của vạn pháp. Nghĩa là nó bản thể của cả cái nhà này, nó là bản thể của cả cái rừng cây, cả núi sông. Thế cho nên chính chúng ta đang có tương quan với tất cả vạn pháp, chứ không phải chúng ta sống một mình. Thì ở cái phần 2 này có nói rõ. Tổ muốn cho chúng ta nhận được một cái nghĩa mà thực ra chúng ta chả thể nhận nổi. Thế vậy mà các ngài có cái tài, lấy những cái thí dụ thật rõ ràng, giản dị ở ngay trước mắt chúng mình để giảng một cái nghĩa mà thực hết sức đối với những kẻ phàm phu có thể nói là họ không thể hiểu nổi. Thế vậy mà bởi vì các ngài là những bậc đại chứng, có chứng quả, có cái chỗ đã ngộ được cái chân tánh, cho nên các ngài mới có những cái câu nói hết sức giản dị, rõ ràng để cho chúng ta thấy được cái sự thật mà bấy lâu ở ngay trước mắt chúng ta mà chúng ta không ngờ mà cũng không bao giờ để ý cả. Đây ngài bảo chúng ta cầm một hòn đá ném xuống cái ao hay cái hồ hay cái sông được. Để cái chuyện này trẻ con nó nghịch hàng ngày. Hãy cầm tới một hòn đá ném xuống cái ao nước. Đã. Thế thì ngay cái chỗ cái hòn đá rớt xuống ấy, chúng ta thấy có một làn sóng. Mới nhìn tựa hồ như có một thực thể riêng biệt. Nghĩa là mới nhìn thì thấy có một làn sóng, tựa hồ như một làn sóng nó đang sống riêng biệt. À, nó xanh lên rồi nó lại diệt đi. Thì chúng ta thấy rõ ràng có một làn sóng mà nhìn quen quá là thành cứ thấy nhìn coi như có cái sóng thật. Thế nhưng mà hãy nhìn lại đi, thật ra sóng làm gì có. Thì tại cái hòn đá nó ném xuống thì nó bật lên, thì cái nước nó bật lên. Thế thôi, chứ làm gì có một cái gì mới vào cái ao ấy tên là cái sóng đâu. Chung quy vẫn chỉ có một cái ao nước. Nhưng mà vì có hòn đá làm động cho nên hiện lên một cái sóng. Thế vô tình không để ý thì thấy là có một làn sóng, tựa hồ như có một cái làn sóng thật, nó hiện lên rồi nó lại diệt đi. Nhưng mà nhìn lại một chút, chỉ cần để ý một tí thôi thì biết là chả làm gì có sóng. Xưa nay vốn chẳng có sóng, chỉ có cái nước nó bị vỗ, nó bị động thì nó nhô lên. Thế thôi. Nhưng mà một làn sóng này nổi lên, có một cái sóng nó lên thì nó động ngay cái chỗ nước ấy, nó lại đẩy cái nước lên thành một làn sóng thứ hai, nó lại đẩy cái nước chỗ ấy lại lên thành một làn sóng thứ ba. Cứ như thế mà có cái sóng vào tận bờ, thành ra trăm ngàn làn sóng vào tận bờ. Nhưng thật ra chả có làn sóng nào cả, mà thật tình chỉ có nước mà thôi. Đấy. Thế cho nên làn sóng nào cũng tương quan lẫn nhau ở khắp trong ao, bởi vì có một cái ao nước thôi. Thế mà do cái nước chỗ này nó bị động, nó đầy cái nước này, thì cái chỗ này bị động, bật lên một làn sóng, đầy cái chỗ bên này, thế bật lên một cái làn sóng, lại đầy cái nước này. Chung quy chỉ có là nước trong ao bị động. Mà bây giờ chúng ta nhìn ra có 100.000 làn sóng, nhưng thật chẳng làm gì có sóng, chỉ có nước thôi. Cho nên đây, Ngài mới bảo, không có thứ gì có hiện hữu riêng, không có một làn sóng nào riêng biệt đâu, chỉ có nước trong ao mà thôi. Thế rồi Ngài lại nhắc chúng ta nhìn cái ao, ta đã thấy như thế đấy, không hề có những làn sóng riêng biệt, không có một cái sóng nào sanh và diệt riêng tư cả. Thế là một việc, lấy một cái việc ấy, Ngài mới tuyên bố không có một thứ gì có hiện hữu riêng đâu. Hãy nhìn đi, chúng ta mở con mắt, chúng ta nhìn lại xung quanh chúng ta đi. Và bây giờ Ngài lấy thêm một cái thí dụ nữa để chúng ta diệu tránh. Chỉ cho chúng ta về cái đợt sóng, nó là cái không hề có mà ta trông thấy rõ ràng, rồi ta quên, không phải là không biết nhưng mà quên rằng chỉ có nước thôi, chứ sóng là cái không hề có. Thế rồi bây giờ chỉ một việc vật cho chúng ta thấy, rồi làm một cái thí dụ, rồi đây Ngài tuyên bố không một thứ gì có hiện hữu riêng, tức là đã chỉ cho chúng ta cái nước ao khi bị động thì thành là có làn sóng, tựa hồ trên mặt ao có nhiều làn sóng, và làn sóng nào riêng biệt làn sóng ấy sanh rồi diệt, làn sóng nào riêng biệt làn sóng ấy. Nhưng để ý một chút, người ta thấy là sóng là cái thứ không có, ao chỉ có nước bị động mà thôi. Vì thế tất cả những làn sóng có tương quan với nhau, không hề riêng biệt, lầm mà tưởng là riêng biệt, chứ làn sóng nào cũng có tương quan với nhau. Thế, cho nên bây giờ tổ chỉ một việc ấy, rồi tổ tuyên bố không một thứ gì có hiện hữu riêng, tức là hiện tại trong đời sống của chúng ta cứ thấy cái thân chúng ta riêng, thân người bên cạnh riêng, cho nên chống đối nhau, xoay sở nhau, có khi như là con vật cắn xé nhau, làm đau khổ nhau. Thế thì sợ rằng chúng ta chưa tin cái việc này, cho nên đây tổ lấy thêm một thí dụ nữa. Tịnh tâm nói tập tiếp cái cây rõ ràng hiện hữu. Bây giờ tịnh tâm nhận cái đoạn này nói cái gì đây? Đó là cái cây kia, nhìn rõ ràng có cái cây. Đây là con người, kia là cái cây, đây là con mèo. Chúng ta cứ nhìn ra ba thứ khác nhau. Nhưng để ý một tí đi, cái gì gọi là cây? Chỉ có đất vắt thì nó ra nước, đốt thì nó thành tro là đất. Nó có sống bằng không khí, bằng ánh mặt trời. Nhờ có ánh mặt trời ấy, cái lá nó mới có màu xanh, mà cái cây nó mới sống. Thế cho nên cái mà chúng ta gọi là cái cây ấy ra không phải, ra chỉ có đất nước gió lửa thôi, làm gì có cái gì gọi là cây. Cái mà ta gọi là thân ta đấy, nhìn lại xem, nó chỉ có đất nước gió lửa, có cái gì là thân mình đâu. Từ cái cây kia ta ăn trái, ta ăn gạo, ta ăn trái, rồi ta nhận là da thịt của ta, mai đây lại đem chôn xuống đất, lại mọc lên cái cây, rồi người khác ăn thì lại nhận là da thịt của mình. Cứ như thế từ đời Lê, đời Lý, đời Trần. Cái xứ này là xứ gọi là xứ gì? Sampa, Chàm, xứ Chàm. Đấy. Thì những dân ở đây giờ đi đâu cả rồi? Thì những người các cụ ấy đã nằm cả xuống đất. Và bây giờ đã mọc lên những cây cối, cây khoai lang, cây dừa, cây ổi, cây xoài. Để chúng ta ăn vào, chúng ta nhận là da thịt xương của chúng ta. Đã. Vậy thì có thật không? Thế cho nên đây Ngài khuyên chúng ta nhìn lại, chỉ nhìn lại một tí thôi là thấy ngay cái sự thật này. Nhưng mà nếu cứ theo cái thói quen của kiến hoặc, thì cứ kia là cái cây, đây là tôi, đây là bà hàng xóm, đây là cây mận, cây mơ. Nhưng để ý một tí thôi thì thấy chả có bà hàng xóm, cũng chả có tôi, cũng chả có cây mận, cây mơ, mà chỉ có bốn thứ đất, nước, gió, lửa. Đã. Thế cho nên tất cả những thứ này cứ quan hệ với nhau. Vừa mới rồi là lùm mây, nhưng mà mưa xuống thành nước, thế là đã nuôi. Một phần tôi nhận là thân tôi, một phần thì kia nó thành cái cây kia. Nhưng mà thực ra ban nãy vừa là cái lùm mây. Cho nên chúng ta từ trên mặt, mà lùm mây làm sao mà có lùm mây? Ở tại nước ở dưới biển, nó bốc hơi lên, nó thành lùm mây ở trên trời. Thế cho nên ta ngồi đây, mà thật ra thịt của ta ấy, là cái nước biển ở tận phương mặt trời, phương trời nào. Thế cho nên cái nước biển nó bốc lên thành hơi, thì cái hơi bay lên mây ở trên trời, rồi mưa về đây ùm xuống, ta uống vào, ta nhận thân ta. Đó. Khuyên chúng ta hãy nhận định một chút này. Chứ không có một thứ gì có hiện hữu riêng cả, mà chúng ta cứ tập cái tầm chi kiến, tập từ bé ở trong lòng mẹ, hay nói cho đúng là từ bao giờ đến giờ, cứ tập cái tư tưởng là riêng tư, mà không biết mình là tất cả là mình. Xin đọc đi. Xin. Mỗi lời nói lành thì cái phước đức này ở khắp pháp giới. Chúng ta không ngờ cứ tưởng là mình nói một câu xong thôi, nó tan để hết. Chứ không biết rằng nếu mà chúng ta nói được một lời lành thì cái lành này nó đang thấm khắp pháp giới. Mà nếu chúng ta nói một lời ác, cái ác này nó đang ở khắp trong pháp giới. Cũng như là cái làn sóng, tưởng là chỉ nhô lên một làn sóng, nhưng có làn sóng nào riêng biệt đâu. Thể chất của nó là toàn nước ở trong ao, cho nên cái làn sóng ấy tức là toàn nước ở trong ao, nó vẫn đang liên quan ở khắp. Thế chứ không phải là nó chỉ nổi lên rồi nó tan đi, mà nó biến một mình nó tan đi là nó trở về nước. Nó nổi lên tựa hồ như riêng biệt, nhưng mà thực ra nó cũng chưa từng riêng biệt một lúc nào. Bởi vì ngay cái nổi lên ấy nó vẫn là nước, mà cái nước ấy vẫn dính liền với cái ao. Nếu cái làn sóng ấy có chất độc thì cả cái ao ấy đều bị độc, và tất cả những làn sóng khác cũng có liên quan bị độc cả, bởi vì đồng một nước ở trong ao. Thế cho nên chúng ta nói một lời nói ác, cái ác này cả cái pháp giới này có chịu cái ảnh hưởng. Mà chúng ta nói một lời lành thì cái lành này cũng cả pháp giới chung hưởng, cũng như là một làn sóng. Nếu là làn sóng độc thì cả cái ao ấy là nước độc, mà nếu là nước cam lồ thì cả cái ao ấy là nước cam lồ, chứ không phải riêng làn sóng. Không có một làn sóng nào riêng cả. Thế cho nên lời nói, hành động và cái ý nghĩ nhỏ nhất của chúng ta, một cái tâm niệm nó khởi lên bất chợt, không đâu, Nhưng nó cũng là thuộc về cả cái ao đó. Nó cũng là một làn sóng nhỏ của cả cái ao. Thể của nó là cả cái ao. Thế khắp vũ trụ. Và chúng ta đều chịu trách nhiệm. Cái, đấy, tội thì cũng tội khắp pháp giới. Mà phước thì cũng khắp phước ở khắp pháp giới. Cho nên những vị mà lên đàn thọ giới, cái công đức của các vị vô biên. Trong cái lúc các em lên đàn thọ giới, các em đâu có biết là mười phương bách thần chắp tay cung kính tôn trọng. Tịnh tâm đặc kia.
Cho nên đạo Phật đặt ngàn tâm quán tâm về phạm hành, ba nghiệp thanh tịnh là nền tảng của sự tu hành.
Các bạn này nói gì? Đạo Phật đặt nặng cái tầm quan trọng về phạm hạnh, nghĩa là thanh tịnh giới phẩm ở lời nói, ở việc làm và ở ý nghĩ. Dù là cái tâm nghĩ sâu kín ta không thấy, nhưng mà nó, bởi vì nó là một làn sóng là ở khắp cả ao, cho nên tâm chúng ta đang thầm thông cả pháp giới. Thì cái nghĩa lý tương quan này là bộ kinh Hoa Nghiêm đặc biệt nói rất rộng và rất kỹ, và bởi vì thế cũng rất khó. Khó là bởi vì chúng ta chưa quen, chúng ta cứ sống riêng tư, có cái ta để đối lập với các thứ ta khác, chứ không quen. Thế cho nên cái mùng 8 tháng Chạp này, mùng 8 tháng Chạp này là ngày Đức Phật thành đạo, là ngày Ngài phát minh, tìm được ra cái mối tương quan này, và là ngày Ngài tuyên bố cái mối tương quan này giữa muôn loài và vạn vật. Biệt nói, và ngay thập tín, các vị ở lớp thập tín đã học về viên biến mới lại mới tổng biến, à đấy là các, tức là đã học về cái này ngay từ thập tín, đã phải học kỹ và phải thật tin cái này. Phật chúng ta, đạo Phật là con đường giác tỉnh, Phật là trí tuệ, cho nên lấy cái gì cũng phải lấy cái trí tuệ. Trí tuệ nghĩa là cái trí thấy được cái sự thật, không sống ở trong mờ mịt, không sống ở trong u mê. Y theo sự thật, Đức Phật đặt ra các giới luật, đặt ra các phương pháp tu hành để chúng ta trở về sống được, thực hiện được cái sự thật mà người thế gian đặt tên là chân lý. Thế thì đây, đạo Phật đặt nặng tầm quan trọng về phạm hạnh. Thì như ban nãy vừa nói, đấy, bởi vì mỗi lời nói, mỗi hành động, cho đến mỗi ý nghĩ của chúng ta đang ở khắp cả pháp giới. Đã, đem sự an lành, chúng ta nghĩ sự an lành, cái quang minh của tâm chúng ta thì là đem cái quang minh, cái an lành cho cả pháp giới. Mà nếu chúng ta nghĩ sự đen tối, cái tư tưởng đen tối của chúng ta là cả pháp giới có bị nhuộm ảnh hưởng cái đó. Thế cho nên cái nền luân lý đạo đức của nhà Phật là xây dựng lên cái chỗ ở cái chỗ thấy biết của Đức Phật. Đức Phật thấy biết tất cả pháp giới, chúng ta chung cùng một đồng một thể. Cho nên những Đức Phật mới đặt ra cái luân lý, cái đạo đức của nhà Phật, nó xây dựng ở trên cái sự thật, cái trí tuệ, cái chỗ mà Phật thấy được cái mối tương quan ở khắp pháp giới. Cho nên cái phước và cái tội của chúng ta nó rộng, nó sâu. Cho nên Đức Phật để cái quan trọng như đặt vào cái việc giới luật. Chứ cái việc làm thiện của nhà Phật không phải như là ở người thế gian ta làm thiện. Người thế gian ta muốn làm thiện thì làm, không làm thì thôi. Chứ người ta không thấy đó là cái bổn phận, cái trách nhiệm. Người ta làm một chút cái việc lành đã, rồi coi như đó là một cử chỉ đẹp, một cái đáng khen, thế thôi. Chứ không thấy cái gốc sâu xa, cái sự tương quan của vạn pháp và cái sự lợi ích của cái việc thiện và cái nguy hại của những cái mà chúng ta gọi là tánh xấu. Cho nên ba nghiệp thanh tịnh là nền tảng của sự tu hành. Và việc đầu tiên của chúng ta là phải lo làm sao mà gột sạch ba cái độc tham sân si. Cho nên bài học đầu đó, bài học cao nhất, khó nhất, tức là Kinh Hoa Nghiêm. Mà cái bài học thấp nhất, gần nhất ABC với chúng ta, tức là cái bản đồ luân hồi mà chúng ta treo ở nhà khách, chỉ cho chúng ta cái guồng máy luân hồi. Thì trong đó cái trụ, cái nòng cốt, cái trụ, cái chốt của cái bánh xe luân hồi lại chính là ba con vật. Cái gì nhỉ? Con gà, con rắn và con heo. Đó. Thế cho nên cái bài, ngay từ bài học đầu tiên chúng ta học chính là để làm gì? Để sau này đi tới cái giác tỉnh là chúng ta nhận được thể chất của chúng ta ở khắp pháp giới. Yeah. Thường cho biết thế nào chính vọng tâm là gốc khổ đau. Diệu thường cho tôi cái, chỉ cho tôi cái vọng tâm là cái gì, nó đâu, cái yêu, cái ghét, cái giận, cái hờn, cái bực tức, cái buồn, cái tủi, thì những cái ấy gọi là vọng tâm. Thì ở đây tại sao cái ấy lại gọi nó là gốc khổ đau nhỉ? Cái tham ấy nó kích thích khiến cho cả ngày mình cứ nhận là tôi khổ, tôi đau, tôi buồn, tôi tủi, tôi tức tối, cứ nhận là tôi. Cho nên trong hiện tại ấy, nó là mình nhận nó, mình thọ nhận nó là mình, cho nên thành ra mình chịu khổ. Đó là nói trong hiện tại. Rồi lại vì cái bực bội, cái tức tối, cái buồn tủi nó kích thích, cho nên cái miệng mới bảo đâu nói đấy, dáng điệu, những cái bực bội tức tối ấy hiện ra cái dáng điệu, khiến cho những người chung quanh mình, người ta cũng phải mệt. Cái đấy là cái khổ, cái khổ của nghiệp. Rồi lại khiêu vời cái cảm, cái quả báo ngày mai. Bây giờ mình có những lời nói ác, mình có những việc làm động đến người khác, thì ngày mai mình phải trả nợ. Thế cho nên cứ gây oán kết với những người ở chung quanh mình. Hiện tại thì trong cái lòng người ta ngậm oán là mình cũng không có được cái an lành rồi. Huống chi mai đây những cái oán đấy người ta nó hiển lên thành những cái việc, sự việc. Cho nên cứ kiếp này sang kiếp khác đối đầu với nhau để mà oán mà thù mà gây. Cái đấy cho nên cái vọng tâm nó là cái gốc khổ đau. Nó là phiền não chướng, nó là nghiệp chướng, rồi nó chiêu vời những cái báo chướng. Cho nên vọng tâm là gốc khổ đau. Bởi vì vọng tâm là gốc khổ đau cho nên hàng phục tâm, hàng phục được cái gốc ấy thì mọi sự được an bình. Xin nói tiếp. Dây chánh niệm buộc chặt con khỉ nghĩa là gì? Minh trí gì mà dây chánh niệm, đây là cái gì? Đó, cái vọng tâm yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi, đó là con khỉ. Thế còn dây chánh niệm là cái gì? Chánh niệm nhớ đến cái chân chánh. Vậy hàng ngày bây giờ chúng ta tu đây ấy, thì dây chánh niệm của chúng ta là cái gì? Phật. Bây giờ quý vị đang tu về niệm Phật. Đó. Mỗi khi có cái bực bội nó hiện lên thì buộc thì mình Nam Mô A Di Đà Phật. Thế không có bận lên cái con khỉ làm gì, mặc nó. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thế thì cái con khỉ nó có lồng lên được không? Không phải buộc chặt nữa mà coi như nó biến luôn. Thế chánh niệm chúng ta ở bên Hương Sen thì Nam Mô A Di Đà Phật để buộc chặt con khỉ. Còn mấy em ở bên Dực Sư thì phải dùng tứ niệm xứ để buộc chặt cái con khỉ này. Tức là đúng như lời cô Minh Chí vừa nói, để làm tan biến cái con khỉ này. Mà, Minh Chí nói tiếp, đặt tiếp.
Bao kẻ thù gặp sái sư tử mà bao địa ngục quỷ ma bao khủng khiếp liền sẽ sát cạn cả biển khổ nếu chúng ta hàng phục vọng tâm.
Thì bởi vì mình có cái vọng tâm nó là phiền não cho nên mình mới khởi những cái lời nói đó. Những cái lời nói ác, những cái việc làm ác, đó là cái nghiệp trước. Thì ngày mai nó chiêu vời những các cái quả báo, phải làm voi, làm sư tử, phải vào làm địa ngục, làm quỷ, làm ma. Đó. Sống ở trong cái xã hội, những quỷ, những ma, những địa ngục, những cọp, voi, sư tử. Bây giờ làm nào để thoát được cái xã hội này? Cả biển khổ nếu chúng ta hàng phục vọng tâm. Làm nào niệm Phật để mà hàng phục, chứ vừa niệm Phật lại vừa nuôi cái con khỉ này thì lại không được ạ. Phải vừa niệm Phật mà niệm Phật trong cái lúc niệm Phật thì phải hàng phục cái con khỉ này. Đó. Đừng để cho nó nho đầu lên mà phải làm như Minh Chí vừa nói, làm sao cho nó tan biến cơ. Chứ không có Nam Mô A Di Đà Phật nó lại nho cái đầu nó lên, nó lại giận người kia. Thế rồi Nam Mô A Di Đà Phật nó lại nho cái đầu thứ hai, nó giận người khác. Thế thì được không?
Nam Mô Phật A Di Đà Phật. Dạ sư, cái đó là không được.
À, đấy. Hàng phục được, hàng phục là không có cho nó nhô đầu lên. Nhưng mà như Minh Chí lại còn hay hơn, là tan biến hẳn nó đi, không có nó nữa. Cái đó mới thật là mới đúng là con đường đạo.
Thế ngồi xong cần tiếp người kết già
cái phương pháp để ngồi. Đấy, thường các vị ngồi thiền thì bắt buộc phải ngồi kết già, đó là những nhà chuyên môn. Còn chúng mình bây giờ chỉ tập tu một phần nào, cho nên đây nói là nếu không ngồi kết già cũng được. Có thể chỉ khoanh chân hoặc ngồi ở trên ghế cũng được. Nghĩa là cái ngồi ấy, thực ra là ngồi được thì niệm Phật hay ngồi thiền nó cũng dễ. Còn đi đứng nằm những cái tư thế nó không lợi nhiều. Cho nên mỗi ngày phải có khóa ngồi để niệm. Thì ở đây dặn là không cần phải ngồi kết già. Ai ngồi được kết già thì càng quý, không được thì thôi, đừng cố ép. Ê, ngài dạy rằng có thể ngồi trên ghế cũng được, nhưng mà cái điều cần yếu ấy, thì thiền hay là niệm Phật mà cũng phải, cũng thế, đều phải cái lưng nó thẳng. Nếu cái lưng đã còng ấy, thì khó mà chánh niệm lắm. Cho nên phải, bây giờ nhất là các vị còn trẻ, cái lúc ngồi viết phải giữ gìn cái lưng, làm thế nào cho cái lưng nó thẳng. Hễ cái lưng thẳng ấy thì mới có thể chánh niệm được. Hễ cái lưng còng ấy thì cái tâm nó không thể một niệm được, nó sẽ loạn. Cho nên đây ngài dặn thiết yếu là phải thẳng cái lưng. Thế rồi cách ngồi đó, lúc đầu thì cần, nếu cần thì phải nhắm mắt để cho an định cái thần. Nhưng mà dần dần thì từ từ mở mắt, theo giặc nhìn xuống. Như thế, hễ mà tâm mà nó tán loạn thì mình, cái mắt mình nhắm ra nhiều. Còn khi cái tâm mà nó đã hết loạn thì mình mở mắt. Nhưng nếu mà lúc nó hôn trầm thì mình đưa cái mắt mình mở cao lên để cho nó đỡ có cái buồn ngủ. Thế nghĩa là mình giữ theo cái tùy cái tâm của mình. Nó cần nhìn xuống, nó cần nhìn lên. Làm thế nào để cho an định được cái tâm thì thôi. Ở đây Ngài dạy ánh sáng trí tuệ nằm ở tim. Thì đây là cái khoa học của Á Đông. Thì cho cái tâm ấy là quan trọng. Trong khi cái khoa học ở phương Tây thì người ta cho cái óc là chủ chốt. Nhưng mà thật ra là cả cái óc, cả cái tim đều quan hệ cả. Thì đây Ngài nói mắt phải nên mở để khỏi bế tắc các huyệt đạo trí tuệ. Nhắm mắt nhiều nó hay ngủ. Đó cũng là rõ là hễ nhắm mắt thì cái si nghiệp nó nhiều hơn. Các giác quan, tức là cái mắt thấy, cái tai nghe, cái thân cảm xúc, mình cứ như để mình cứ mở tự nhiên. Chỉ có điều là đừng bám víu vào những cái biết của chúng. Nghĩa là mắt ta thấy những hình ảnh người này đi qua, người kia đi lại. Cái tai nó nghe cái con chim nó hót, con gà nó gáy. Thế thì mặc, cứ bỏ qua đi. Đừng bận tâm đến những chuyện ở bên ngoài. Xin tiền quả.
Nắng hơi thở. Dùng một vật làm đối tượng như hình Phật Bồ Tát. Ba, nhẩm đọc một thần chú. Ngồi thiền quán.
Là một pháp quán ở trong pháp tứ niệm xứ. Trong kinh tứ niệm xứ Phật có dạy là tỳ kheo, tôi thở vào biết tôi thở vào, tôi thở ra biết tôi thở ra. Đây là lời ở trong kinh. Thế cho nên những các vị tu tứ niệm xứ quán hơi thở thường cứ y cứ vào những cái câu này, y theo kinh. Hiện bây giờ thầy Minh Châu đang dạy cái pháp quán này cũng thế, cứ y theo lời kinh mà tập thở. Cứ tôi thở ra biết thở ra, tôi thở vào biết thở vào, tôi thở ngắn biết thở ngắn, tôi thở dài biết thở dài. Thế mỗi cứ nói ra lời, niệm ra từng niệm để nhận cái hơi thở của mình. Thế thì thông thường thì chúng ta làm như thế và y cứ vào những cái niệm ấy. Nhưng đây Ngài dặn chúng ta là đừng lầm cho rằng cái niệm thì đã đành, chúng ta vẫn niệm, nhưng mà đừng cho rằng niệm như thế là đủ. Mà thật ra ở đây cái chánh niệm nó không phải ở cái chỗ niệm tôi thở ra tôi thở vào, mà theo như Ngài ấy, cái chánh niệm ấy là ở cái chỗ giác tỉnh thuần túy không xa lạ. Nghĩa là không trụ vào cái niệm tôi thở ra tôi thở vào, thì vẫn cứ niệm tôi thở ra tôi thở vào, nhưng quan hệ là mình có tỉnh hay mê. Trong cái lúc mình niệm ấy mình nghe thật rõ. Đấy. Cũng như các cụ niệm Phật nghe thật rõ và nhận thật rõ cái tiếng niệm Phật. Thế thì đúng. Chứ còn niệm Phật mà cứ niệm tràn ở đầu lưỡi thì cũng vẫn niệm. Thế nhưng mà nhiều khi cái tâm nó lông bông đi chỗ khác. Cho nên cái chánh niệm là cái chỗ phải tỉnh táo, nghe rõ cái tiếng mình niệm và thấy rõ từng hơi thở. Nó có tuệ. Còn không sao lãng, tức là nó có định. Phải định tuệ cân phân. Chứ không phải lấy cái việc lập đi lập lại mà gọi thế là đủ.
dùng một vật làm đối tượng như hình Phật và Bồ Tát.
Quán tưởng. Cho nên mình coi như mình học nhìn vào pho tượng, hãy lúc mình quay đi chỗ khác, pho tượng vẫn hiện hình ở trong đầu óc của mình. Mình như như là một người thuộc bài. Cho nên mình thấy rõ, cứ lúc nào cần nhớ, nghĩ tới pho tượng thì cái hình ảnh lại hiện lên ở trong đầu mình một cách rành rẽ. Đây, đây cũng là một phương pháp để vừa có định vừa có tuệ. Mà cái phương pháp này ấy, theo như trong kinh nói là còn tiêu được những tội chướng của mình, những tội chướng, những báo chướng từ nhiều kiếp được tiêu đi. Cái số 3.
Một thần chú.
Đọc không đọc ra tiếng, đọc thầm nhưng mà nghe cho rõ ràng. Và trong cái lúc đọc ấy mình tỉnh táo. Thì chung quy cả ba cái pháp này đều giúp cho mình để được định và tuệ. Nhưng thoải mái nhưng mà phải có định và tuệ. Chứ không phải thoải mái mà bừa bãi buông lung. Đây là cần định tuệ cân phân. Thế nhưng mà không gò, không ép. Cho nên gọi là ở trong thoải mái. Thì không những là đây, đây thì Ngài cho ba cái môn này về thiền định. Còn như chúng ta thì cũng kiểu ngồi này. Các vị quý vị nào mà ngồi kết già thì càng tốt. Không có thì cứ nguyện là ngồi khoanh chân. Hay là ngồi trên ghế cũng được. Ngồi cái kiểu nào mà thẳng được cái lưng thì thôi. Đó là một. Thế rồi chúng ta cứ an định tinh thần mà chuyên niệm Phật thì cũng thế. Nhưng mà trong cái lúc niệm Phật chúng ta cũng phải nhớ ở đây rằng định tuệ cân phân ở trong thoải mái. Ở trong thoải mái nghĩa là không gò, không ép, không, chứ còn ta ngồi mà cố ép thì nó dễ sinh bệnh. Cho nên phải làm thế nào cái lúc ngồi niệm Phật được bình an, yên ổn. Đó là cái cần nhất. Thế xong rồi, trong cái lúc bình an, yên ổn ấy, chuyên niệm Phật, niệm mà nghe cho rõ, mà tỉnh táo, không có hôn mê, thì đó là tuệ. Mà nếu không có vọng tưởng thì đó là định. Thì cứ thế mà tập. Phải có bức ảnh đã. Trước hết mình phải chọn một bức ảnh. Cái phương pháp này thì ngày xưa người ta hay dùng, chứ bây giờ thì chắc cũng ít người dùng. Nhưng mà rất có ích mà dễ tu nữa. Thế, thế rồi thì mình coi như học thuộc cái bức ảnh đó. Để khi nào mà đứng đi, đứng nằm ngồi, cái hình ảnh Phật vẫn hiện ở trên trước mặt mình. Cái này gọi là pháp quán tưởng. Nhưng mà bây giờ thì cũng ít người làm, vì bây giờ những ảnh người ta vẽ nó không có đúng lắm. Ngày xưa những ảnh người ta vẽ cẩn thận. Còn ảnh của chúng mình bây giờ người ta không, cái người vẽ không có học về những các cái 32 tướng của Phật. Ta không có biết đúng nhiều. Ta sai. Không có được cái đến nơi đến chốn thì cũng chọn một bức ảnh nào tạm gọi là vừa ý, thấy có trên nét mặt của Ngài nó cũng có vừa phúc hậu, vừa từ bi, vừa có sáng sủa thì cũng được.
Con cứ nghĩ đến thầy thì
mình cứ đối tượng bây giờ có hình Phật, hình Bồ Tát, thánh hiền. Còn thầy thì thầy cũng phải có một cái nhân duyên để giúp cho các con tập tu học. Chứ cái công đức nó chưa được là bao nhiêu. Cho nên các con nên tìm hình Bồ Tát, hình Phật thì quý hơn.
Trong đây nói coi thầy như Phật.
Thì cái này là cũng tùy cái tâm của mỗi người. Nên tưởng như Đức Phật. Bởi vì khi mà mình niệm Đức Thích Ca thì thật ra Đức Thích Ca vẫn hiện tiền. mình niệm Đức Quán Thế Âm, Đức Quán Thế Âm hiện tiền. Thế mà công đức của các ngài biết ngần nào thì tội gì. Cho nên mình cũng là cái tâm, cái công niệm, nên niệm Đức Thích Ca, niệm Đức Si Đà, niệm Đức Quán Thế Âm. Đây không phải mình chỉ có mình niệm xuông, mà thực các ngài đang hiện tiền. Mà cái công đức mình không thể biết được đấy thôi, không ngờ đấy thôi. Cái công đức này trong kinh gọi là không thể nghĩ bàn, vì chúng ta phàm phu đâu có biết mà nghĩ và bàn, không thể ngờ được cái công đức nó sâu đến ngần nào, cao đến ngần nào. Cho nên chịu khó lấy hình Phật, hình Đức Thích Ca, Đức Di Đà, Đức Quan Âm, Đức Địa Tạng, đó công đức của các ngài bát ngát mông mông. Mà mình không ngờ là ngay cái niệm mình, các ngài đang có mặt, các ngài, mình đang được hưởng cái phước đức của các ngài. Cho nên đừng uổng phí, đây không phải là một việc để chơi, mà đây là một việc quan hệ lắm. Ban nãy cô đã vừa đặt, mỗi một niệm, mỗi một tư tưởng của chúng ta quan hệ cả đến cả pháp giới. Thế mình khởi một niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là cả mười phương các địa ngục người ta đang được ân chiêm công đức. Đừng coi thường một niệm. Niệm Phật thì chúng ta cứ tu cái pháp niệm Phật. Còn các vị đang học tứ niệm xứ thì tu cái pháp số 1 là cái pháp tứ niệm xứ. Còn chúng ta hiện tại bây giờ có phương pháp niệm Phật thì cứ ngồi cũng theo như thế này mà niệm thần,